là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận việc phản bác thông tin xấu độc chống phá Đảng nhà nước trước thềm Đại hội Đảng. Tiếp đó là phản ánh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Hội cựu thanh niên xung phong thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội cựu thanh niên xung phong thị xã Nghĩa Lộ hiện có 125 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức thăm hỏi tặng 245 suất quà trị giá trên 17 triệu đồng cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 100% hội viên trong dịp Tết, tổ chức mừng thọ cho hội viên, lập quỹ nghĩa tình đồng đội để giúp hai gia đình hội viên bị bão lũ. Bên cạnh đó, các hội viên còn giúp đỡ nhau thi đua làm kinh tế giỏi, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia xây dựng chính quyền, đoàn thể địa phương vững mạnh. Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, Hội cựu thanh niên xung phong thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn những giá trị lịch sử của thanh niên xung phong Việt Nam, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong đó có 100% cán bộ hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo các hoạt động thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho hội viên, phối hợp tham gia đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho cựu thanh niên xung phong, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các mô hình gây quỹ giúp đỡ hội cựu thanh niên xung phong nghèo, neo đơn, ốm đau và bệnh tật.
Từ đầu năm đến nay, đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng trên 1,1 triệu con, trong đó là đàn gà tăng 22,5%. Có được kết quả này là do tỉnh thực hiện hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tạo điều kiện để các địa phương mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại, liên kết chuỗi khép kín. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi đã làm tăng năng suất, mang lại hiệu quả cho người nông dân. Công tác phòng dịch được quan tâm hơn, không để xảy ra các ổ dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, thời điểm này người chăn nuôi cần theo dõi thị trường, tránh tăng đàn ồ ạt phá vỡ quy hoạch, khiến thị trường mất ổn định. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo để giảm chi phí chăn nuôi, người dân nên mở rộng chuồng trại, phát triển đàn theo hướng thả vườn, chuyển đổi thức ăn chăn nuôi từ cám công nghiệp sang những loại thức ăn sẵn có, nâng cao giá trị sản phẩm. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn vừa tổ chức xét công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Tân Thịnh đã huy động sức dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Qua đánh giá đến nay, một số tiêu chí cơ bản trong năm nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao bao gồm: hạ tầng kinh tế, tổ chức sản xuất, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự và hành chính công xã đều có kết quả cao hơn so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, chỉ tiêu thu nhập, hộ nghèo, nước sạch, lao động qua đào tạo gấp 2 lần trở lên. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn đều đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Xã đã xây dựng được các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, các tuyến đường hoa, lưới điện thắp sáng đường quê đã cơ bản hoàn thiện. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 ước đạt trên 44 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với thời điểm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiêu chí hộ nghèo giảm còn 0,89%, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 97% và không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Năm 2021, huyện Trạm Tấu tuyển chọn gọi 47 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có 35 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, 12 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch lịch khám tuyển tại 3 điểm khám là Trạm Y tế xã Phình Hồ, Trạm Y tế xã Trạm Tấu và Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu, đồng thời tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan đến các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt công tác thông báo lệnh gọi khám, nắm nguồn thanh niên. Nhờ đó, 178 thanh niên trong độ tuổi từ 18 tới 25 đã qua vòng khám sơ tuyển, có lệnh gọi đều có mặt khám tuyển đúng thời gian, thực hiện đúng nội quy, quy chế. Công tác khám tuyển được thực hiện đúng quy trình. Sau đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã thị trấn sẽ tổ chức lập hồ sơ, chốt danh sách, động viên thanh niên trúng tuyển, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, các sở ngành, huyện thị, thành phố trong tỉnh đã tích cực tham mưu ban hành 210 văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược bình đẳng giới. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức trên 250 lớp tập huấn. Nhờ nỗ lực của các cấp các ngành, đến nay tỷ lệ nữ tham gia xây dựng các dự án đề tài khoa học chiếm khoảng 40%, tỷ lệ tiếp cận các khóa đào tạo về khoa học công nghệ chiếm khoảng 50%.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với tính kết nối rộng khắp, dễ dàng chia sẻ nên các thông tin trên mạng xã hội lan tỏa rất nhanh. Tuy nhiên, trong đó có không ít thông tin tiêu cực, tác động xấu đến dư luận xã hội, gây hoang mang cho người đọc. Đặc biệt khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên không gian mạng. Vậy chúng ta cần làm gì để tỉnh táo chống lại những thông tin xấu độc, những luận điệu sai trái này? Phản ánh của phóng viên chương trình.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet là bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận vào các trang mạng xã hội để tìm hiểu thông tin. Nhưng trong đó hàng ngày cũng có không ít thông tin xấu độc đang được trà trộn ở nhiều trang mạng xã hội. Nhất là ở thời điểm này khi mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra. Các thế lực thù địch tăng cường đưa ra nhiều thông tin sai lệch, không đúng sự thật, xuyên tạc vu khống chế độ, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của nhiều đồng chí lãnh đạo nhằm gây hoang mang dư luận, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Ông Nguyễn Nhật Quang, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái thứ nhất là cái tình hình tin xấu độc trên mạng xã hội thì hiện nay là khá phổ biến. Thế mà nhân dân tiếp cận những thông tin này, khai thác thông tin này thì dễ dàng. Tại vì cái điện thoại thông minh hiện nay là dân, là đa số dân có điện thoại thông minh. Thế trước tình hình này thì đây cũng là một âm mưu rất thâm độc kẻ thù nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, chống phá chế độ ta và đặc biệt chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. Âm mưu chính là nhằm chống phá Đảng, chống phá chế độ và phủ nhận những kết quả, những thành tựu của Đảng và nhân dân chúng ta đã đạt được trong rất nhiều năm qua. Đấy vậy. Thế cái hai là đồng thời là bêu xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục tiêu chính là làm sai lệch cái hệ tư tưởng, thế giờ là chống phá cái kết quả Đại hội của Đảng ta trong thời gian tới. Thế trước tình hình đó thì công tác giáo dục tư tưởng, công tác tuyên truyền vận động phổ biến nhân dân để thấy rõ âm mưu kẻ địch là rất quan trọng và rất cần thiết. Và chúng tôi cho rằng đây là cái việc làm của cả hệ thống chính trị.
Với lực lượng đông đảo chiếm hơn 1/3 dân số, thanh thiếu niên là đối tượng mà các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước lợi dụng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình. Thực tế cho thấy thanh thiếu niên là lực lượng rất nhạy cảm, thường dễ rất bị lôi kéo kích động trước những thông tin trên mạng. Chị Trần Thị Lan Hương, Bí thư Đoàn xã Tư Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, các bạn đã có thể truy cập vào rất nhiều trang web để các bạn tìm hiểu thông tin. Có người thì hiểu đúng, có người thì hiểu sai. Vì vậy các bạn nên là xem rõ kỹ cái trang mình truy cập vào, đó là trang chính thống hay không. Và đọc rõ nguồn tin, đọc rõ nếu như bạn có thể nghi ngờ gì đấy, các bạn nên gọi điện đến những đường dây nóng để các bạn xác định lại thông tin. Để từ đó các bạn nắm bắt được chính cái nội dung của mình, không bị nghe những lời xuyên tạc dụ dỗ của những trang không chính thống.
Thời gian qua tại Yên Bái không có tình trạng sử dụng không gian mạng đăng tải các thông tin xấu độc hại, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm công nghệ cao vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, khó kiểm soát. Lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, làm quen trên mạng xã hội để lừa đảo dụ dỗ phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật về tình dịch bệnh COVID-19 đã bị xử lý. Anh Triệu Chí Lộc, trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn Yên Bái kể.
Đối với lại các bạn trẻ hiện nay thì đối với lại sử dụng Internet cũng như sử dụng mạng xã hội thì cần phải trau dồi cái kiến thức, trau dồi bản lĩnh và đặc biệt là cần phải tỉnh táo, cần phải giữ một cái đầu lạnh trước những cái thông tin mà chúng ta chưa được kiểm chứng. Hay là chưa được xác định rõ cái nguồn tin đó là chính thống hay không chính thống.
Trong bối cảnh Việt Nam là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất thế giới, thanh thiếu niên ngày càng có nhiều cơ hội tham gia vào thế giới thông tin. Bên cạnh những lợi ích đem lại, mạng xã hội được ví như con dao hai lưỡi, tiềm ẩn hiểm họa khó lường đối với thanh thiếu niên. Các bạn trẻ nếu thiếu cảnh giác sẽ bị dễ đầu độc bởi các thông tin xấu độc. Để môi trường mạng phát triển lành mạnh, mỗi người khi sử dụng mạng xã hội phải tự nâng cao hiểu biết pháp luật về tinh thần cảnh giác, cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ các luồng thông tin được tiếp cận để không vô tình tiếp tay cho kẻ xấu. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin sai trái, bóp méo sự thật nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp. Những thủ đoạn này không phải là mới, nhưng càng đến gần Đại hội 13, tần suất và tỷ lệ ngày càng nhiều và tinh vi. Người đọc, người xem nếu không tỉnh táo thì rất dễ bị lừa. Bởi vậy, cùng với các cơ quan chức năng khác, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, phát hiện và xử lý những trường hợp đưa thông tin sai lệch. Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Yên Bái, cũng đã có nhiều trường hợp đăng tải những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận. Điển hình là việc một số tài khoản Zalo, Facebook đăng thông tin sai sự thật về dịch trên cả nước hay như trên Yên Bái. Đã có người nhiễm COVID-19 hoặc Yên Bái đã có người chết vì dịch này. Điển hình như đầu tháng 8 vừa qua, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với TLTG, sinh năm 1989 ở tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, vì đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội và cách chữa bệnh COVID-19 tại nhà. Ngoài ra, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp cử cán bộ nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, thường xuyên cập nhật Internet và mạng xã hội để kịp thời phát hiện và truy xuất các nguồn thông tin xấu độc. Thượng tá Đỗ Quang Huy, Phó trưởng Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Tôi đã triển khai một số cái biện pháp cụ thể như là tham mưu với Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện các cái đối tượng mà đăng tải, chia sẻ, bình luận các cái bài viết có nội dung xấu độc gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, và tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các cái đối tượng mà có cái hoạt động sử dụng cái không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, cũng như là hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như là các đồng chí lãnh đạo tỉnh.
Ngoài ra, Công an Yên Bái còn phối hợp với các đơn vị liên quan khác tổ chức các hoạt động đấu tranh phản bác lại các thông tin xấu độc và định hướng thông tin chính thống cho người dân. Các hành vi gây rối, kích động người dân ảnh hưởng đến an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Riêng từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã gọi hỏi răn đe giáo dục 42 trường hợp có hành vi không phù hợp trên không gian mạng, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ với 15 đối tượng với tổng số tiền là 130 triệu đồng. Thượng tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Công an tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thì một là tham mưu với tỉnh ủy, ban chỉ đạo 35 của tỉnh, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, nhất là các cơ quan chức năng của Đảng, cần tăng cường chủ động tổ chức đấu tranh phản bác với các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, các thông tin xấu độc trên mạng xã hội để thực hiện làm chủ được luồng dư luận chính thống trên không gian mạng. Tiếp theo là tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các cái quan điểm sai trái thù địch. Thì coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của tất cả các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể để cuộc đấu tranh được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa rộng lớn. Thứ hai là tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề vụ việc phức tạp có nguy cơ lan rộng, kéo dài, gây mất an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật.
Ngoài việc mỗi người cần phải có trách nhiệm kịp thời lên tiếng đấu tranh để lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt, kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, danh dự cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước. Trước những thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì các cơ quan chức năng cũng cần xác định việc đưa thông tin kịp thời đến cho người dân là trách nhiệm của mình. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35 của tỉnh trao đổi thêm.
Chú trọng cái công tác tuyên truyền đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân phải nêu cao cái tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận, không tham gia chia sẻ các cái thông tin xấu độc, các cái thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt là huy động đông đảo lực lượng trong các cái đơn vị, trong các cái cơ quan tham gia vào hoạt động truyền thông, chia sẻ những thông tin tốt, những cái thông tin chính thống trên mạng xã hội.
Nội dung chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động thông qua mạng xã hội rất đa dạng, bởi vậy mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Cảnh giác sẵn sàng tham gia đấu tranh với những luận điệu không đúng, có ý thức tự giác không vào những trang mạng bài viết của những phần tử chống đối phản động, tích cực chia sẻ những thông tin chính thống để cùng tuyên truyền vận động cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, Công an huyện Phan Yên đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Là huyện phía Bắc của tỉnh Yên Bái, Văn Yên cách trung tâm tỉnh Yên Bái 40 km với 24 xã và một thị trấn, dân số gần 130.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 50%. Thuận lợi giao thông, đặc biệt có tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua, nên phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đến an ninh trật tự, trong đó có tội phạm ma túy. Trung úy Đặng Tiến Việt, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế, công an huyện trao đổi.
Các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm luật về ma túy trên địa bàn huyện Văn Yên thì thường là những người dân tộc thiểu số sống ở những địa bàn vùng cao khó khăn, có trình độ hiểu biết hạn chế, hay thường đã bị những người khác đứng bên ngoài để lấy lợi ích về vật chất, lợi ích về tiền bạc để xui khiến họ thực hiện hành vi phạm tội. Thứ hai nữa là ở địa bàn huyện Văn Yên thì là địa bàn miền núi phía Tây Bắc thì có rất nhiều đồi núi và các đường mòn. Các đối tượng này thì sẽ thường xuyên là sử dụng và lợi dụng cái địa hình khó khăn để thực hiện hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, khiến cho cơ quan công an thì rất khó khăn trong việc là kiểm soát và phát hiện cũng như là bắt giữ các đối tượng này. Trong khi đó thì lực lượng công an, đặc biệt là lực lượng cảnh sát ma túy hiện tại thì còn rất là mỏng, về cơ sở vật chất và trang thiết bị được cung cấp thì thiếu thốn, nên là gặp rất nhiều khó khăn trong việc đấu tranh với các đối tượng và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Theo số liệu thống kê của công an huyện, toàn huyện hiện có 229 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó 104 người nghiện đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Mặc dù Văn Yên không phải là điểm nóng về ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhưng ma túy vẫn đang len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội, gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình, khiến cho tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Xác định công tác đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm huyện ủy, ủy ban dân huyện đã chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Bên cạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh và giữ gìn an toàn trật tự xã hội trong tình hình mới, công tác tuyên truyền vận động toàn dân tham gia phòng chống ma túy, tệ nạn ma túy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy được huyện gắn liền với các phong trào của các ngành đoàn thể, quần chúng nhân dân, tuyên truyền đến từng khu dân cư, thôn bản, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, đối tượng có nguy cơ cao về ma túy. Với quyết tâm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, xóa bỏ các địa bàn phức tạp về buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, công an huyện đã chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện xây dựng các chương trình hành động về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy, phối hợp với các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy phù hợp với tình hình tế của địa phương. Nhờ đó đến nay toàn huyện có 58 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 28 đơn vị trường học xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, tự quản về an ninh trật tự. Song song với đó, công an huyện đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, rà soát các điểm, tụ điểm, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm hoạt động tội phạm ma túy phức tạp, tình trạng sử dụng ma túy tại các nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke. Cùng với đó, công an huyện đã phát hiện kịp thời tổ chức xóa bỏ các điểm trồng, tái trồng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm chứa chất ma túy, rà soát phát hiện người nghiện ma túy, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng, quản lý người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm qua, công an huyện Văn Yên đã đấu tranh bắt giữ 64 vụ, 92 đối tượng mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng trong 11 tháng năm 2020, công an huyện đã phát hiện đấu tranh bắt giữ 12 vụ, 19 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 330 gram heroin và 0,3 gram ma túy tổng hợp, lập hồ sơ và cưỡng chế đưa 13 người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Đặc biệt, trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy năm 2020, công an huyện Văn Yên đã phá thành công chuyên án 502T, bắt quả tang đối tượng Thảo A Tủa, sinh năm 1987, trú tại bản Làng Sang, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ trên tay của Thảo A Tủa một bánh heroin có trọng lượng 320 gram. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện. Để tiếp tục kéo giảm đến mức thấp nhất tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, trong thời gian tới, cùng với làm tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, công an huyện Văn Yên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện, tổ chức cho người nghiện tự nguyện cai nghiện tại cơ sở và cộng đồng. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khảo sát tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn để xây dựng phương án tấn công, truy quét các đối tượng, điểm và tụ điểm ma túy. Thiếu tá Bùi Văn Yên, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kinh tế, công an huyện cho biết thêm.
Để tiếp tục đấu tranh và phòng ngừa có hiệu quả tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Văn Yên, thì chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện nắm được tác hại của ma túy. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở và nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy để tổ chức đấu tranh bắt giữ. Thứ ba là tăng cường công tác xét nghiệm, lập hồ sơ đưa đối tượng đi trung tâm cai nghiện của tỉnh Yên Bái, tiếp tục công tác đấu tranh bắt giữ với đối tượng có biểu hiện mua bán tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn huyện.
Trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, cả hệ thống chính trị huyện Văn Yên đã và đang nỗ lực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng huyện Văn Yên theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn, trên 90% là đồng bào dân tộc Mông, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong nhân dân, đặc biệt người dân còn chưa quan tâm đến công tác tư pháp hộ tịch, khai sinh, khai tử, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết và lưu giữ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Với quyết tâm chung tay cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công tác tư pháp hộ tịch, anh Lý A Nắng, cán bộ tư pháp xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Với những cố gắng của anh trong nhiều năm qua, năm 2020, anh Nắng đã vinh dự trở thành gương sáng ngành tư pháp của Bộ Tư pháp. Trong chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người cán bộ tư pháp vùng cao qua bài viết sau.
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vùng cao La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, bản thân anh Nắng hiểu rất rõ về phong tục tập quán của đồng bào Mông nơi đây. Nên ngay sau khi nhận công tác tại xã, bản thân anh đã phối hợp với các ngành đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội của địa phương, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của nhân dân, như giấy khai sinh, khai tử cho người đã mất, đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, do đặc thù của xã đặc biệt khó khăn, đường giao thông chưa thuận tiện, tỷ lệ người dân chủ động đi đăng ký các loại giấy tờ tùy thân đúng thời gian còn chưa cao. Người dân chưa quan tâm, dẫn đến tình trạng trùng lặp, thông tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến chế độ chính sách và quyền lợi của người dân. Nắm được những thuận lợi và khó khăn gặp phải, bản thân anh đã trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền, đoàn thể trực tiếp xuống các thôn bản, tổ chức tuyên truyền trực tiếp đăng ký khai sinh và kiểm tra lại các giấy tờ cho các hộ gia đình. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân đến đăng ký khai sinh, khai tử và xử lý các giấy tờ tùy thân đúng hạn. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay đã có 291 người đến đăng ký khai sinh cho con, 68 cặp vợ chồng đăng ký kết hôn đúng hạn, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký khai tử ngày một cao. Anh Lý An Nắng, cán bộ tư pháp xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Bản thân tôi là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên tại địa phương. Sau khi đi học về thì bản thân tôi đã điên những kiến thức đã học được về tuyên truyền cho bà con nhân dân. Từ đó bà con nhân dân đã tự đến ủy ban nhân xã để làm thủ tục đăng ký khai sinh khai tử đúng hạn. Đồng thời bà con những trường hợp đã vừa cưới thì đã tổ chức đến ủy ban xã để đăng ký cái hôn trước khi tổ chức cưới, và những trường hợp ở xa xôi đi lại khó khăn thì bản thân tôi cũng báo cáo với đảng ủy chính quyền địa phương xem xét và đi đăng ký khai sinh khai tử lưu động cho các trường hợp mà không thể đi đến ủy ban xã để đăng ký được. Từ những kết quả trên thì bản thân tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương, tiếp tục tuyên truyền những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân, để nhân dân hiểu được và nhân dân sẽ tiếp tục đến ủy ban xã để đăng ký khai sinh khai tử đúng hạn theo quy định của pháp luật.
Nắm vững thực tế địa phương cũng như những kinh nghiệm bản thân đúc rút được, anh Nắng luôn chủ động linh hoạt đưa ra sáng kiến hiệu quả đối với công tác tư pháp, như giải pháp để đăng ký hộ tịch đúng hạn, cập nhật biến động hộ tịch, sổ theo dõi hộ tịch, tuyên truyền luật an ninh mạng, các văn bản luật về quốc phòng, luật người có công, phối hợp với các trường học tiến hành phát tờ rơi miễn phí, đồng thời tuyên truyền luật trẻ em, luật giao thông đường bộ, luật hôn nhân gia đình. Nhất là sau khi triển khai các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa hành chính công, thì việc cập nhật và xử lý các thủ tục hành chính cho người dân lại tiếp tục gặp không ít khó khăn. Song với quyết tâm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, bản thân anh Lý An Nắng đã đến tận từng gia đình giải thích tuyên truyền cho người dân đến xử lý các thủ tục hành chính tại bộ phận, đảm bảo gắn với việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Chị Hàng Thị Sông, bản Trống Tông, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói.
Đồng chí Nắng là một người con tại địa phương này và rất là am hiểu về phong tục tập quán tại đây, kết hợp với lại kiến thức pháp luật thì đồng chí đã tuyên truyền và vận động bà con trong thời gian vừa qua thì Tôi thấy là đồng chí Nắng là một đồng chí rất là tích cực và đã được bà con nhân dân rất là yêu mến trong thời gian vừa qua. Nhờ có đồng chí mà chúng tôi cũng đã hiểu hơn về pháp luật.
Với những nỗ lực của bản thân, anh Lý An Nắng còn được tham gia vào Hội Thẩm nhân dân huyện, tham gia xét xử các vụ án, từ đó giúp anh có thêm kinh nghiệm tuyên truyền cho người dân. Bên cạnh đó, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy chính quyền kiện toàn các mô hình, các câu lạc bộ hòa giải cơ sở, tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị, qua các cuộc giao ban với gần 1.000 lượt người tham gia. Với sự tận tụy không quản ngại khó khăn trong công việc, nên trong những năm qua anh Nắng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được chính quyền địa phương đánh giá cao. Ông Giàng Sú Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lạp Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
Với đồng chí Nắng thì đồng chí đã được học và đồng chí làm việc đã tìm hiểu về công việc cũng như là việc luật theo chuyên môn của đồng chí. Đối với đồng chí thì đồng chí đã có cái tuyên truyền vận động nhân dân ở trên bản và những cái trường học mà người ta vừa sinh ra cũng lên để khai sinh đúng hạn, và những người mà chết thì cũng lên khai tử và đúng hạn, và công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân là những cái người mà người dân chưa hiểu về những cái luật hôn nhân về gia đình thì ông cũng làm tốt công tác tuyên truyền về nhân dân về cận huyết thống, bây giờ là cũng còn cận huyết thống về ấy, còn lại những mà công việc mà đồng chí hàng ngày đồng chí cũng có cái về khai sinh lưu động ở thôn bản, và để cho những bà con người ta hiểu biết về những cái tình hình thực tế hiện tại bây giờ, những cái trẻ khai sinh cũng ra khai sinh đúng hạn. Đối với đồng chí là đã những người mà những cái phong tục tập quán là hậu cũng bỏ một số không đáng kể. Đối với đồng chí là những người mà năng nổi và nhanh nhẹ để công tác tuyên truyền hoạt động cũng như là công tác công việc trong tham mưu cho ủy ban xã, ông chí cũng năng nổi và nhanh nhẹ.
Để công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn xã được thuận tiện, góp phần vào việc giải quyết các thủ tục hành chính một cách hiệu quả và thực sự là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Trong thời gian tới, bản thân anh Nắng sẽ tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người dân, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền, người dân và là gương sáng của ngành tư pháp.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là: hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc, xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi!
Gọi 1-800-8168 thôi!
chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ôi, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay home wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ôi, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1800 8168.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.